Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Tân Hùng và Nhã Quyên xin mời quý thính giả đến phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Bích Ti. Dạ vâng, qua một cái câu chuyện hết sức là buồn bã trong hoàn cảnh gia đình với một cặp vợ chồng còn đang non trẻ như thế này, thì rất mong quý thính giả gọi điện thoại vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để chúng ta góp ý cũng như xây dựng hoặc là gỡ rối tơ lòng cho cái câu chuyện ngày hôm nay.
Dạ vâng, Nhã Quyên và anh Thanh Hùng kính gửi lời chào trở lại với cô Bích Tây ạ.
Vâng, Bích Tây trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và Thanh Hùng và cùng quý thính giả thân thương. Xin mời quý vị tiếp tục gọi vào chương trình để góp ý cùng với lá thư của cô Kim Nguyễn ngày hôm nay. Bích Tây xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý cho cô Kim Nguyễn ngày hôm nay. Vì thời gian của chương trình của chúng ta không còn nhiều, thì kính mời quý thính giả gọi vào góp ý trong cái bức thư này. Cô có cần phải giữ cái quyết định của mình là ly dị với người chồng này hay không? Hay là cô phải làm như thế nào để cho nó hợp tình hợp lý trong cái cuộc sống của cô? Trong cái, những cái lời chia sẻ của cô qua bức thư này 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho cô Kim Nguyễn và xin trở lại với cô Bích Tây.
Bích Tây không biết là bên đó các quý vị làm nail như thế nào, chứ bên Cali này đó, Bích Tây có quen với mấy người làm nail bên Cali này, họ cực lắm. Họ đi làm có thể đã 9 giờ sáng là họ cũng phải có mặt tại chỗ làm nail rồi. Thì nhưng mà 9 giờ nói 9 giờ chứ họ phải đi làm xa lắm. Bởi vì ngay quận Cam, chỗ ngay quận Cam này thì họ không có làm nail, không có kiếm được nhiều tiền bằng họ phải đi xa. Nhiều khi họ phải đi lên tận Los á, mà các quý vị biết là trên đường Los này nó kẹt xe kinh khủng. Thành ra đi cũng cả hơn, từ quận Cam mà lên Los cũng phải hơn 1 tiếng đồng hồ. Mà nếu kẹt xe nhiều khi cũng phải 2 tiếng. Thành ra họ phải dậy sớm lắm để họ chuẩn bị, mà nhất là những người có con cái, có con nhỏ đó. Thành ra mấy cô chuẩn bị mất thì giờ lắm. Rồi đưa con đi học, đi hành trước khi đó, rồi nhiều khi ông chồng đi làm. Trong cái trường hợp của Kim Nguyễn thì ông chồng đi làm. Thành ra là cô cũng bận rộn nữa. Cô không có nhiều thì giờ nữa. Rồi cái người mà làm nail mà Bích Tiêu quen bên này cũng vậy đó. Thế tội lắm, một tuần lễ không có thì giờ nghỉ ngơi, được có một ngày nghỉ à. Thì phải đi chợ nấu ăn, rồi lo cho gia đình, rồi phải lau dọn nhà cửa, xếp đặt nhà cửa. Chứ một tuần lễ đâu có thì giờ đâu, đi về làm xong rồi còn phải lo nấu ăn nấu uống cho chồng cho con. 11, 12 giờ khuya mới được lên giường nằm, nằm xong cái ngủ rồi buổi sáng này lại trở dậy lo cho con cái. Thành ra bên này làm nail thì có tiền thật đó, nhưng mà cũng cực lắm. Đó, rồi mà trường hợp của Kim Nguyễn này là coi như là ông chồng ông phó mặc tất cả những cái chuyện nhà cửa này nọ ông giao cho vợ. Có những cái chuyện lớn thì ông quyết định lấy. Rồi ông cái tính mà tính cách gia trưởng của người Việt Nam mình đó, họ cũng nó vẫn còn nữa. Nhiều khi ảnh hưởng mấy em trẻ này thì nhiều khi ảnh hưởng của bố mẹ nữa. Trong gia đình nhiều khi bố mình ông gia trưởng với mẹ mình, với các con, thì thành ra bây giờ mấy đứa con ấy, nó nhìn thấy như vậy, nói giờ nó lấy vợ nó cũng ra trưởng nữa. Nghĩa là nhất là làm có tiền nữa, thành ra là Bích Tây thấy là nó cũng khó khăn cho những cặp vợ chồng trẻ bên này lắm. Dạ, xin quý vị nào có ý kiến là để giúp thêm vào cho cô Kim Nguyễn này. Cô chắc cũng chịu đựng cũng khá 4 năm nay rồi, lấy chồng 4 năm thì đẻ đứa con được 3 tuổi.
Dạ vâng, 4 năm mà để con được 3 tuổi, chứng tỏ là cái sự chịu đựng của cô Kim Nguyễn này cũng phải nói là rất là giỏi đó, phải không chị Bích Tiên? Dạ vâng, nó không phải mới xảy ra đâu, mà có khi nó đã lâu rồi. Với cái bản tính, xin phép cho Thanh Hùng có một chút ý này. Bởi vì cái tính mà tính gia trưởng như vậy á, mà cộng thêm cái anh chàng này làm ra tiền nhiều, rồi theo cái lá thư tâm sự là tất cả mọi việc trong gia đình, tức là đều giao hết cho cô này. Anh chàng là chỉ biết làm về rồi quăng tiền đó, rồi ăn uống nghỉ ngơi, rồi đi làm. Rồi cho nên từ đó, mỗi ngày mỗi chút, mỗi ngày mỗi chút, thì cũng có một phần ỷ lại với bản thân mình đó. Cho nên mới xảy ra đến sự cớ của ngày hôm nay. Dạ vâng. Dạ vâng, số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. 817-999-4110. Xin quý vị gọi điện thoại vào số này để chúng ta góp ý và gỡ rối cho cái cô Kim Nguyễn.
Cái người làm neo mà bên Cali này Bitty biết được đó là ông chồng ông cũng lười lắm. Lâu lâu với Bitty với gặp cái gia đình này, nhưng mà vợ thì đi làm đầu tắt mặt tối vất vả như vậy, nhưng mà chồng thì coi như qua sau này đó, thành ra cũng không có việc làm gì hết. Rồi ở nhà đó, đã ở nhà mà coi như là vợ đi làm đấy nha. Chứ còn có trường hợp của Kim Nguyễn lại khác ạ.
À, dạ vâng, chúng ta đã có một vị thính giả rồi. Hello, dạ xin chào. Dạ vâng, xin chào.
Dạ chào. Cô Bích Ti, Thanh Hồng và Nhà Quyên. Thì mình có ý kiến như vậy nè. Thì coi như là mọi người có một cái tính. Thì biết đâu cái câu mà cô này nói muốn ly dị là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho anh này. Anh ảnh muốn thay đổi thực sự thì cổ cứ cho ảnh một cái cơ hội, coi như một cơ hội cuối cùng. Thử coi đây, anh ta có thay đổi không. Nếu mà không thay đổi thì tới chừng đó mình quyết định cũng không muộn.
Tức là chị nói là nên cô Kim Nguyễn này nên cho chồng một cơ hội.
Vâng.
Dạ.
Vâng, thì, nên cho một cơ hội. Tại vì dạ, dù sao thì cũng còn một đứa bé, với lại ai cũng có cái sai. Mà biết đâu lúc tới lúc mà người ta muốn sửa mà mình không cho người ta một cái cơ hội để sửa thì nó cũng rất là tội nghiệp.
Nhưng mà cái câu cuối cùng thì cô viết lá thư đó, cô nói cuối cùng là cô bảo là chỉ nghĩ đến đứa con trai 3 tuổi mà thương nó thôi, chứ mà tình cảm giữa vợ chồng
đúng là như vậy.
Còn nữa không?
Mình cứ nghĩ mình vì đứa con đi, thì bây giờ mình cho người ta một cơ hội. Nếu mà người ta còn tiếp tục như vậy nữa thì mình hãy quyết định. Còn nếu mà người ta sai, biết đâu người ta lại sửa đổi thì coi như là cũng là một điều tốt cho cả cái gia đình.
Xin lỗi chị tên gì ạ?
Dạ em tên Thanh.
Chị Thanh. Vâng, chị Thanh biết không, cái đau nhất của cái cô Kim Nguyễn này á là cái lời nói của người chồng á. Đó.
Đúng rồi.
Lời nói người chồng nó giống như là một cái mũi một cái con dao mà đâm vào trái tim của một người mà người ta có tính tự trọng nữa.
Đúng rồi, có một nhiều người chồng không được làm ra tiền nhiều gấp ba với vợ mà cũng ăn nói giống vậy đó cô à. Còn... chứ không phải là chỉ riêng một người đó đâu. Cho nên thì đúng là anh này có sai, cái đó là điều đó là em công nhận, nhưng mà thì mình thử coi, biết đâu người ta đã ăn năn rồi, người ta đã hối hận rồi mà mình không cho người ta một cơ hội, thì cái đó ý kiến của em là như vậy thôi, còn quyết định là tùy ở cô ấy thôi.
Dạ dạ, Bích Thi cảm ơn chị Thanh rất là nhiều.
Cảm ơn.
Dạ vâng.
Có một người chồng nào mà ví dụ như đang anh em á, mà khi mà gây lộn nhau gọi vợ bằng mày với tao thì nội cái đó không, đã xúc phạm rồi, đã thấy tình yêu nó không còn gì nữa. Thế không ạ? Đang anh em ngọt xớt như vậy, cái đột nhiên cái khi vợ chồng gây lộn nhau thì đổi dưng là thành mày tao tao. Ngày xưa Bitty nhớ là mấy ông bà như cỡ bố mẹ của Bitty đó, khi mà các cụ mà có giận nhau chăng nữa thì cũng gọi ông với bà thôi, không bao giờ mày tao trong gia đình.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chị Thanh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình cho Nhã Quyên và Thanh Hùng. Xin được kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, phải chị không?
Dạ phải.
Chào chị.
Dạ, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Chị không lấy tên được không?
Rồi, chị không lấy tên
cũng
được.
Chị lấy tên với chị xin lên.
Dạ, chị.
Xin mời chị.
Dạ, xin mời chị.
Dạ, thì theo ý kiến của chị á, là cái chị đó nên ly dị càng sớm càng tốt.
Dạ.
Bây giờ một người với cái bản tính như vậy là không có thay đổi được đâu. Giống như chị vậy. Cũng vì con á, sống cho tới hai mươi mấy năm, nhưng mà đâu có thay đổi chút nào đâu. Cũng vậy thôi. Càng ngày càng tệ hơn đấy.
Dạ, tức là chị cũng bị hoàn cảnh như vậy phải không chị? Chị cố chịu được bao nhiêu năm vậy chị?
Hai mươi mấy năm rồi.
Ồ, chị chịu được 24 năm. Và bây giờ chị quyết định là coi như là anh chị coi ly dị rồi phải không ạ?
Không, bây giờ là coi như là chu lê rồi, nhưng mà đối với cái chị đó là chị còn trẻ, đứa con còn bé. Bây giờ đứa bé nó chưa có nhận thức được cái gì hết, thì bây giờ tốt nhất chỉ ly dị đi. Để cho nó khỏi nhìn thấy cảnh hai vợ chồng tối ngày cãi nhau, rồi cha nó đối xử với mẹ nó không có tốt, như vậy là không, cũng không có tốt cho đứa nhỏ.
Dạ, ý chị nói là ly dị càng sớm càng tốt để cho tốt cho đứa nhỏ.
Cũng tốt cho cái chị đó luôn. Bởi vì một người mà có cái tánh đó không bao giờ thay đổi đâu. Người ta nói thì bản tính khó dời lắm.
Dạ, đó đó thì cái cô này cô cũng nói đấy, cô Kim cô cũng nói là bản tính khó dời này. Cô còn có câu hỏi, cô nói thường thường cô có hỏi có phải là những người thành công thường hay mà có cái tính kiêu ngạo. Thế không? Rồi bản tính khó rời, ý cô nói như vậy đó.
Dạ.
Không thì biết thì cũng nhận thấy như vậy. Những người mà
hay á, nhưng mà nói mà... chỉ nên dạy quyết định càng sớm càng tốt, bởi vì để càng lâu quá thì coi như mình cái sự chịu đựng của mình nó quen rồi, mình sẽ không có nghĩ tới thay đổi nữa.
Dạ vâng.
Mình chỉ muốn nói vậy thôi.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
Ok, thank you.
Dạ, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thời gian của chúng ta thì còn rất là ít, thì nếu mà quý thính giả
còn mấy phút cuối cùng xin cứ
dạ,
gọi vào
nha. 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong cái bức thư ngày hôm nay của cô Kim Nguyễn. Còn vài phút cuối thì có lẽ đây là cũng là một trong những cái trường hợp cũng thường xảy ra trong nhiều gia đình. Thì trong cái trường hợp này, Nhã Quyên thấy có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là một người chồng gia trưởng. Vấn đề thứ hai là về cái vấn đề tiền bạc, cái cách mà theo Nhã Quyên thì cái tiền bạc là một cái mà rất là nhạy cảm nhất mà đối với Nhã Quyên thôi. Và xin vị thính giả vừa mới gọi thì kính mời quý vị gọi lại 817-899-4110, 817-899-4110, tại vì thời gian của chương trình của chúng ta thì không còn nhiều nữa. 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả trên đường dây.
Hello. Dạ vâng, xin chào ạ.
Vị thính giả đã drop đường dây rồi.
Drop đường dây nè.
Dạ vâng, 817-899-4110. Thì đối với Nhã Quyên, nếu mà nhiều khi cái vấn đề là nói nặng nói nhẹ người khác, cái khi mà đưa đồng tiền á, cái đó rất là khó chịu luôn. Và
xúc
xin
phạm,
được dạ, rất là xúc phạm đối với Nhã Quyên.
Dạ
không
vâng.
Biết người khác như thế nào nhưng mà cái đó là cái vấn đề nhạy cảm. Ngay cả
đúng
nhiều
rồi.
Khi mình cho người ta mượn tiền á, mình cũng rất là ngại để đòi người ta, huống chi là khi mà thiệt bị mấy lần rồi của Betty, tới khi đòi mà còn bị người ta chửi ngược lại nữa. Cho nên tới khi trong, nhất là trong gia đình nữa, mà đưa cái đồng tiền mà cái đó là cái vấn đề vô cùng nhạy cảm mà khi nói. Xin được kính mời vị thính giả trên đường dây.
Hello. Dạ vâng, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ vâng,
xin hello.
Hello.
Phải tôi không ạ?
Dạ,
dạ
phải.
Dạ chào cô, xin cô cho biết quý danh ạ.
Tôi là cô Tuyết.
Dạ xin mời cô Tuyết. Dạ.
Tôi thì tôi có ý kiến như thế này. Vợ chồng sống đó là phải biết tôn trọng nhau. Nếu mà mình đã không còn tôn trọng người vợ nữa thì người vợ là bằng cách nào cũng không thể sống với người chồng đó được hạnh phúc hết. Theo tôi thì cô Kim nên ly dị. Giống như cái chị vừa rồi mới nói là thì ly dị càng sớm càng tốt. Tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi à. Dạ, Bích thì cảm ơn cô Tuyết rất là nhiều. Dạ, cô cũng đồng ý với cái cô vừa rồi. Cô giấu tên á, thì nên ly dị càng sớm càng tốt. Dạ, thì...
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Tuyết rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
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 Dạ vâng, xin chào anh vui lòng cho biết tên ạ.
Xin giấu tên được không?
Dạ được.
Dạ
xin
được.
Mời anh ạ.
Hôm nay nhiều người giấu tên quá.
Người giấu tên quá.
Tại vì á, hai cái cô nãy mà nói mà cứ xuống người ta ly dị đó không có đúng chị. Đàn ông ai cũng vậy, người ta có lỗi nhưng mà người ta cũng phải cho người ta một cơ hội. Đúng không? Cứ hở một chút là xuống người ta ly dị là không có đúng. Ok. Chỉ có vậy, vậy thôi. Nói vậy là ok.
Nhưng mà em có thấy là ông chồng có lỗi trong vấn đề này không?
Có, ông chồng có lỗi thì mình phải tha lỗi cho chồng. Ok, cái gì cũng phải một cho người ta một cơ hội.
Ví dụ mình tha lỗi rồi mà ổng vẫn có lỗi thì sao anh?
Cả trả lỗi thì cái đó mình tính tiếp. Cái này ông mới có lần tiên mà chị, đúng không?
4 năm thì, nhưng mà đây là một trong những câu chuyện thôi anh.
4 năm nhưng mà cái 4 năm đó, nhưng mà đâu cô vợ đòi ly dị, ổng thay đổi ý ổng tốt lại vợ làm sao? Hiểu không?
Yeah.
Chứ đâu phải hỏi chút cái đòi ly dị, hỏi chút người ta ly dị, xuống ta ly dị là đâu có đúng.
Yeah.
Hiểu không? Cái đó là xuống ta ly dị không phải con, một nơi chồng, một nơi vợ, nơi là tội người tội cho đứa con thôi. Thì mình chỉ có ý kiến vậy thôi.
Dạ, yeah. Rồi cảm ơn anh.
Ok.
Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Mình
hello.
Không ly dị mình bỏ được rồi. Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ vâng, xin vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello. Hello. Xin có lẽ thời gian của chương trình của chúng ta thì không còn nữa. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã góp ý trong lá thư ngày hôm nay của cô Kim Nguyễn. Hồi nãy chọc một anh giấu tên cho vui thôi. Thật sự thì nhóc viên cũng lâu nay làm chương trình với cô Bích Ti thì cũng ít khi mà nói là xuống người ta đánh con, chứ không bao giờ xuống người ta bỏ vợ hay bỏ chồng. Nhưng mà có những cái trường hợp gọi là những cái trường hợp mà người ta nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ngay cả chính bản thân mình biết mình có những cái tánh xấu, nhưng mà nhiều khi chính bản thân mình khi mà mình cũng không có tự thay đổi được. Cái những cái câu có nhiều khi nói, nhiều khi có một cái gì đó làm một cái gì đó nó xong rồi thì nó không còn, nhưng những cái lời giáo thoảng, nhưng mà thật sự nó không giáo thoảng. Khi mà nó đi vào nhất là cái người vợ của mình hay người chồng của mình, khi mình nói những cái lời nặng nhẹ đó đó, nó sẽ đi, có thể người vợ đó sẽ hoặc người chồng đó sẽ ở với mình suốt cuộc đời, nhưng mà những cái lời nói của mình, những cái lời nặng nhẹ đó, những cái lời mà gọi là cắt vào tim của mình, của người ta đó, thì nó sẽ còn mãi đâu đó. Cho nên nhiều khi chúng ta có khi chúng ta nói tôi nói ra tôi không có ý gì đâu, nhưng mà những cái lời nói đó nó rất là nghe nó rất là khó chịu. Cái thứ hai là cái nhất là Nhật Quyên không có thích cái những cái người mà có những vài ba đồng bạc đó mà đem mà coi thường người khác, cái nhất là người chồng của mình hay người vợ mình, rất là không nên. Có một số người họ khi mà họ làm ra được vài đồng, hoặc là họ đến những cái chỗ làm nói tôi trả tiền cho cô là cô phải làm như thế này thế kia, cái đó đó nó nhiều khi người ta nhìn vào, người ta đánh giá cái tư cách của mình. Mình nghĩ mình có vài đồng bạc, mình muốn sai bảo ai cũng được. Thì không biết anh Thanh Hùng như thế nào, chứ Nhã Quyên rất là tự ái nếu mà ai đó nói với mình những cái câu như vậy.
Chắc chắn là mình sẽ tự ái rồi.
Yeah.
Sự thực ra thì cho Hùng thêm một câu này nè. Sự thực cái cuộc sống gia đình đó, là cuộc sống thực tế. Cho nên khi mà sống với nhau, nếu mà cả hai bên đều sát cánh bên nhau, chia sẻ những cái ngọt bùi khó khăn vô buồn cùng nhau, thì chắc chắn cái tình cảm gia đình nó sẽ hạn chế đi, sẽ bớt đi những cái chuyện như xảy ra như vừa rồi. Nhưng mà chẳng qua ở chỗ là người ta yêu vì yêu gia đình, cho nên chịu đựng với nhau một cách quá lâu đi, cho nên không thẳng thắn nói chuyện với nhau, cho nên mới xảy ra ngày hôm nay. Thế thì bây giờ cái đoạn cuối của cái lá thư đó là gì? Là cô ta đã vùng lên, cô ta đã nói thẳng với anh ta là tôi muốn đi dị với anh. Thì chính điều đó làm cho anh chàng nó cảm thấy rất là bất ngờ trước một cái câu nói của người vợ mình như vậy. Bởi vì từ xưa giờ cô không dám thẳng thắn, mà bữa nay nói như vậy thì anh chàng nó bắt đầu là siêu rồi. Coi như là xin lỗi và muốn coi như là thôi bỏ qua chuyện đó. Vậy thì chúng ta cũng nên thông cảm về điều này, bởi vì bên cạnh câu chuyện của hai người lớn còn có một cái đứa cháu trai nữa, đứa con nữa. Dạ vâng, Thanh Đồng nói tới đó thôi.
Xin mời cô Bích Ti đúc kết chương trình thưa cô.
Hôm nay thì cái câu chuyện của cô Kim Nguyễn này thật sự ra là Bích Ti cũng ở bên Cali này, Bích Ti nhờ cũng có gặp một gia đình thực tế bên này cũng vậy đó. Hai vợ chồng lớn tuổi lắm rồi, có thì bà vợ chịu đựng mấy chục năm rồi chứ không phải bây giờ mới đây. Đó, cô Kim Nguyễn này thì mới có 3-4 năm mới thôi, chứ còn bà này là bà chịu đựng đến mấy chục năm, con cái có cháu chắt đàng hoàng hết rồi. Đó, nhưng mà cuối cùng bà phải ly dị với ông chồng. Bà vì có một cái chuyện nhỏ thôi, ông chồng ông chỉ là, nhưng mà cái tức nước vỡ bờ, đây là một cái sự tích tụ của mấy chục năm với nhau rồi. Mà đến lúc này thì bà không chịu đựng nổi nữa. Đó, thì chỉ có một hôm thì ông chồng bà, nghĩa là hai người tính đi chơi đâu á, party gì đó, weekend ấy, thì bà vợ thì như bà vợ đứng rửa mấy cái chén á, xong rồi ông chồng cứ hối đi gì đó đó, cái xong rồi ông ra ông dịch cái chén của bà vợ đi, ông ném xuống dưới đất. Ông bảo đi 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 chứ cứ đứng rửa chén rửa bát hoài, bây giờ phải đi với ông. Thế là bà vợ nhân tiện thì ông ném một cái mà ông một cách giận dữ nữa, thế là bà vợ bà làm toáng lên, bà gọi 911. Bà đã gọi 911 thì từ đó trở đi cái hai vợ chồng bắt đầu là có chuyện rồi. Cảnh sát mà involve vào mấy cái chuyện này trong cái chuyện gia đình như thế này đó là coi như có chuyện. Thành ra cuối cùng thì hai vợ chồng ly dị nhau vì một cái chuyện nhỏ như vậy. Nhưng mà đó là chuyện nhỏ, tuy nhiên đó là một là cái sự tích tụ lâu đời rồi, mấy chục năm. Mà đến khi bà ly dị rồi á, thì là bà mới nói một câu với những người bạn bè, bà nói chứ bà mới biết vậy, bà ly dị từ lâu rồi. Đó, bà biết mà ly dị xong bà cảm thấy thoải mái như vậy, bà sống cuộc đời tự do mà lại thoải mái, không có bị dằn vặt những cái lời ăn tiếng nói của ông chồng. Ông abuse bà bao nhiêu năm nay rồi, chứ không phải là bây giờ đâu. Thành ra bà cảm thấy cuộc đời bà rất là thoải mái sau khi ly dị. Mà con cái cháu chắt thì cũng lớn hết rồi. Thành ra bây giờ bà sống một cuộc đời rất là tự do, độc thân thôi, nhưng mà lớn tuổi được cũng trên bảy mấy tuổi rồi. Cái đó là Betty chị nhìn thấy một người quen ở đây, Betty nói như vậy thôi. Còn riêng cái chuyện mà cô Kim Nguyễn thì cháu còn nhỏ quá, mà cháu cũng mới lấy chồng 3-4 năm ấy thôi, thì có cháu nhỏ nữa. Mà cái cháu nói cái sức chịu đựng của cháu á, thì thật sự ra cô thấy là cháu cũng chưa có chịu đựng được nhiều đâu. Đối với một người đàn bà Việt Nam ấy, người Á Đông á, thì chẳng hạn như thời của các cụ bố mẹ cô vậy á, chịu đựng đến mấy chục năm đó mà vẫn sống với nhau. Đại khái là như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là các cháu còn trẻ mà các cháu một cái chuyện khó khăn như thế này mà ông chồng như vậy, bây giờ ông biết hối hận rồi. Thì bây giờ cô nghĩ là phải cho ông một cơ hội. Theo cô là như vậy. Chứ đừng có mà hơi mà một tí thì mình dĩ nhiên là mình đi làm về mình mệt mỏi. Ông chồng cũng đi về cũng mệt mỏi vậy. Thì cháu trong thư cháu có nói đó. Đó thì chồng cháu nói là anh đi làm về cũng mệt vậy. Thế mà nhiều khi hai người bên cái xứ này ai cũng đi làm quần quật hết rồi về nhà bao nhiêu thứ việc trong gia đình nữa. Mà cháu mới có một đứa con thôi đó. Đó mà mai mốt đẻ thêm đứa nữa thì cháu nghĩ ra làm sao? Thấy không? Đó thì phải cháu phải ráng cái sự chịu đựng của cháu, mà nhất là cháu còn trẻ nữa, là cháu cái sức của mình nó vẫn còn khỏe. Chứ đừng có give up. Mà nếu mà mình cảm thấy mà ông chồng cũng quá sức, mà từ trước giờ ông cũng đâu có mèo mỡ gà đồng gì đâu. Thấy không? Rồi cô thấy như vậy là ông cũng là một người chồng tốt, cũng lo gia đình. Rồi tuy rằng cái lời nói của ông là coi như các bên đạo Phật nói là ông bị cái khẩu nghiệp. Cô thì cô thật sự cô không có chấp nhận những người chồng mà ăn nói như vậy đâu. Đó thì mình phải correct ngay cái người chồng. Bây giờ ông biết hối hận rồi thì cháu phải ngồi cháu sit down lại, cháu nói chuyện với chồng của cháu. Cháu nêu những cái lỗi của cháu ra, cháu nêu những cái lỗi của ông ra nữa. Mình cũng có lỗi chứ không phải là không có lỗi đâu nhá. Cháu nghĩ lại coi cháu có cái lỗi gì. Bây giờ thì cháu không có nói lỗi của cháu, nhưng mà cháu phải biết tự cháu biết cháu có lỗi gì. Thấy không? Đó thì trong gia đình chỉ có vợ chồng biết với nhau thôi, thì cháu nêu những điểm lỗi của cháu, để cháu nêu những cái lỗi của ông ra. Trong lúc đang hối hận như này phải cho ông một cơ hội. Cô cũng đồng ý với một vài mấy thính giả ngày hôm nay nói như vậy đó. Đó thì cũng vì cái của thằng con như vậy, nhưng mà cũng có nhiều khi cái tình yêu của cháu ông hối hận, mà nhiều khi ông biết cách tế nhị, ông sẽ làm cái tình yêu trở lại. Mà ông làm cho mình cũng phải làm nữa, chứ không phải một mình ông đâu. Thế ông đàn ông người ta cũng có tự ái của đàn ông nữa. Đó, thành ra đàn bà mình cũng có tự ái. Nhưng mà đàn bà mình bao giờ cũng nói đàn bà mình phải number two trong gia đình. Thì cháu từ trước giờ cháu cũng đã xử sự rất là đúng rồi. Đó, nhưng mà đến bây giờ thì cháu chịu không nổi nữa. Bởi vì ông làm một cách hơi mạnh mẽ, ông ném tất cả bắt đồ ăn xuống dưới đất. Như vậy thì mình cũng tức chứ. Đó, mình chỉ có quên một cái ông chồng làm như vậy. Nhưng mà thôi bây giờ mình phải nên nhẫn nhịn nữa, rồi mình chịu đựng nữa, thấy không? Đó thì cái chuyện chỉ chẳng lẽ mỗi một lúc như vậy mình đem ra tòa ly dị, thì cô vẫn nói là không bao giờ nên có những cái chuyện như vậy hết. Cùng lắm mới ra tòa ly dị, chứ còn đừng có mình còn níu kéo được cái gì. Mình cố níu kéo mình phải hy sinh mới được. Sống ở trong gia đình, một cái hạnh phúc gia đình là phải có sự chia sẻ lẫn nhau này, rồi sự hy sinh lẫn nhau thì mình mới sống được. Chứ mà ai cũng giành cái quyền hơn hết trơn á, thì không ai muốn hy sinh trong vấn đề này hết á. Thì thật sự ra chỉ làm bạn chơi ngoài đường thì được thôi, hay là làm người yêu với nhau được, chứ đừng có tính chuyện hôn nhân. Nếu chuyện hôn nhân mà không có sự hy sinh, không có sự chịu đựng với nhau á, không chịu chia sẻ với nhau thì đừng có tính chuyện hôn nhân. Chỉ làm người yêu với nhau thì như cái bài nhạc gì đó, chúng ta chỉ là người yêu với nhau không thì có lẽ nó hay hơn á. Đó thì cô chỉ nghĩ là bây giờ cháu nên ngồi lại với chồng, cho ông một cơ hội, thấy không? Nêu ra những cái lời nói ông nói mình nói, chứ em không có bằng lòng anh nói những câu nói đó. Đằng sau mà anh nói câu nói đó để coi như chúng ta không còn gì với nhau nữa, coi thử ông có xin lỗi mình không. Nhiều khi đàn ông họ không xin lỗi ngay đâu, nhưng mà những cử chỉ hành động của họ là một cách xin lỗi. Đàn ông Việt Nam mình họ kỳ như vậy đó, họ biết lỗi nhưng mà họ không bao giờ họ nói cái lời xin lỗi, ít khi nào lắm, ít khi nào. Nhưng mà người Mỹ thì họ thẳng lắm, họ làm lỗi họ nói sorry ngay lập tức đó. Thành ra là nhưng mà đối Việt Nam mình chữ thank you với lại chữ sorry nó ít khi nào nói lắm, nhưng mà mình biết trong lòng mà thôi. Đó thì cô chỉ có khuyên cháu đó là như vậy, cháu nên tha thứ cho chồng, ok, rồi nói chuyện với chồng đàng hoàng. Đó, hai người đều nóng hết, cái ngày hôm đó hai người đều nóng hết thì nó gây ra cớ sự đó như vậy. Cháu cũng nóng, cháu giận, cái điều đó cô cũng không có trách gì cháu đâu. Cháu giận mà ấm nói cái lời nói nặng như vậy, nếu mà nói với cô thì thật sự ra cô cũng rất là giận lắm. Bởi cô trong quá khứ thì ngày xưa đó cô cũng bận rộn, cô đi làm, có một hôm cô cũng quên nữa vậy, cô cũng quên, cô cũng làm đồ ăn xong mà quên cắm cái nồi cơm nữa. Lúc đầu thì nói đem ra lấy gạo vo, xong rồi đến khi quên bắn mất, đồ ăn xong hết rồi mà không có nồi cơm, cô cũng bị rồi đó chứ không phải không. Nhưng mà phải nói là ông xã của cô đó, ông thông cảm. Đến lúc ăn, gần đến ăn thì cô biết hết hồn, cô đi tìm coi có cơm không. Rốt cuộc cô cũng nói với anh, bạn mình nói cái giọng của mình á, tùy cái giọng của mình nói nữa. Thế để cho người chồng người ta vui vẻ, người ta đói thật, nhưng mà khi có cái giọng nói của người vợ nó rất là ảnh hưởng nhiều lắm. Đó, thành ra ông chồng cô cũng vui vẻ, ông chờ vậy chừng 20 phút là có cơm ngay, lên có cơm ăn rồi. Đó, ông cũng không có nổi nóng như cái như là ông xã của Kim. Thấy không? Đó thì tùy mỗi người có một cái tính tình riêng đó là như vậy. Vì nhiều khi nhưng mà tại sao Kim không hỏi ông là cái công việc của ông sao, tại sao lúc này có thể ông có những cái chuyện gì mà khó xử trong công việc, thành ra ông đi về ông đánh con rồi ông cáu kỉnh nữa. Thế mình phải hỏi đó, cái mình hỏi thăm cái chồng của mình tại sao đổi tính tình như vậy, hay gắt gỏng vợ con, mà ngày xưa thì có thể ông cũng ít có nhưng mà ít thôi. Mình chia sẻ với công việc của chồng của mình, thế không ạ? Mặc dù trời công việc của mình làm neo thì dĩ nhiên ai cũng biết là cực khổ rồi. Cái vấn đề là đi làm neo, cô cũng biết nhiều người đi làm neo rất là cực lắm, chứ không phải dễ dàng gì mà kiếm được đồng tiền ở tiệm neo đâu. Đó, ok, thì cô chỉ có mấy lời như vậy và mong rằng cái là Kim Nguyễn lấy lại cái hạnh phúc gia đình của Kim Nguyễn nha. Ok, là có gì cho cô biết sau. Betty xin rất cảm ơn những sự đóng góp ý kiến của tất cả quý vị ngày hôm nay. Và Betty mong rằng với thời tiết mùa thu này tất cả mọi người đều vui vẻ, mát mẻ hết. Mấy ông chồng mà có giận gì bà vợ thì cũng làm ơn hạ hỏa xuống. Các bà vợ cũng vậy, vui vẻ với nhau thì rất là tốt cho chồng bên để hạnh phúc gia đình. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Betty cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên rất là nhiều nha.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin cảm ơn chị Betty rất là nhiều. Dạ vâng, cái câu lời khuyên cuối cùng đó là yêu nhau là phải chịu đựng những cái xấu của nhau, cũng như là cái việc cơm sôi bớt lửa. Dạ vâng, dạ vâng, xin chúc chị Betty ngày cuối tuần nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui ạ.
Cảm ơn em.
Có những niềm riêng làm sao nói hết.